Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 3 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 10A. Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Tục ngữ thường nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Rất nhiều việc, trăm nghe không bằng một thấy. Vừa lúc tháng trước là tháng 5. Từ ngày 9, xuất phát đi Triết Giang, Ôn Châu. Sau đó thì lại đến Hồ Bắc, Vũ Hán. Sau đó thì bay đến Hồng Kông. Lại từ Hồng Kông bay đến Paris, Pháp. Paris, Pháp, hồi đó nhiệt độ khoảng 11, 12 độ. Rất là lạnh. Sau đó, sáng 27, khoảng 6 giờ hơn, lại bay về Kuala Lumpur. Một chuyến đi hết khoảng 19 ngày. Quả thực là đi một đoạn đường rất dài, cũng gặp rất nhiều người và vật. Bản thân cũng có rất nhiều cảm xúc. Khóa học ở Âu Châu lần này, các thành ủy, ủy ban thành phố Âu Châu, bao gồm trường đảng. Trường đảng là chuyên bồi dưỡng viên chức nhà nước. Trường cán bộ, họ cùng tổ chức khóa học này. Chính phủ quả thực là suy nghĩ cho hạnh phúc của nhân dân. Thậm chí là suy nghĩ cho con cháu đời sau. Do con người hạnh phúc hay không? Là do tư tưởng quyết định. Tư tưởng quyết định hành vi. Hành vi quyết định thói quen. Thói quen hình thành tính cách. Tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên tư tưởng của một con người quyết định vận mệnh cả đời của họ. Tư tưởng của cha mẹ quyết định vận mệnh của cả gia đình này. Tư tưởng của người lãnh đạo đoàn thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của đoàn thể. Tư tưởng của người lãnh đạo quốc gia hoặc một quan viên tỉnh thành. Sự giáo hóa tư tưởng của những quan viên này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của khu vực này. Những lời này có thể chứng minh trong con sông dài lịch sử. Không phải là do tôi bịa ra. Tiên sinh Trần Hồng mưu soạn năm loại di quy, mọi người đều biết. Tiên sinh Trần Hồng mưu làm quan ở Giang Tây. Về sau thì rời khỏi Giang Tây. Chỉ tính việc xây nghĩa học. Tức là xây rất nhiều lớp tình thương ở nhiều nơi. Giúp đạo bá tánh có thể miễn phí tiếp nhận giáo huấn thánh hiền. Chỉ tính nghĩa học, ông đã xây mấy trăm lớp. Và ông quản lý Giang Tây hơn 100 năm. quan viên mới lại đến nơi này quản lý, hết sức xúc động mà nói: nơi này hơn 100 năm trước đã tiếp thu sự giáo huấn của thiên sinh Trần Hồng Mưu. Hơn 100 năm sau, vẫn còn bị tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu sắc. Có thể thấy sự sâu xa trong việc giáo hóa của Quan Phụ Mẫu. Hồi trước khi chúng tôi ở Đường Sơn, có một Quan Phụ Mẫu, ông rất coi trọng luân lý, đạo đức. Trong vùng vốn dĩ những cặp vợ chồng đã ly hôn, sau khi được ông nhắc nhở khuyên giải, thì có cặp đã chủ động tái hôn. Hơn nữa, giấy kết hôn mới còn do chính tay Quan Phụ Mẫu này cấp cho họ. Đây đều là những ông quan tốt thương dân như con. Quan viên một vùng sẽ ảnh hưởng tới sự giáo hóa của vùng này. Họ đặt giáo dục lên vị trí đầu tiên, đặt đạo đức lên vị trí đầu tiên. Gió đến cỏ cúi đầu. Nếu như Quan Phụ Mẫu này đặt việc kiếm tiền lên vị trí đầu tiên, bất chấp phong khí xã hội, chỉ cần những ngành nào kiếm được tiền thì đều dẫn vào, rất có thể phong khí sẽ bại hoại, phá hoại cả tự nhiên để hậu hoạn cho đời sau. Chúng ta thấy rất nhiều vùng có những ngành nghề không tốt, ảnh hưởng sâu rộng tới vùng đó, thậm chí còn phá hoại môi trường. Những quyết sách quan trọng cũng đều do Quan Phụ Mẫu trong vùng làm ra. Cho nên, nhậm quan một kỳ cũng nên tạo phước một phương. Điểm này, chúng tôi ở thành phố Ôn Châu đã cảm nhận hết sức là sâu sắc. Cả thành phố Ôn Châu, theo sự tìm hiểu của tôi, là đơn vị thành phố thực hiện thấu triệt nhất toàn quốc trong việc thực hành giáo dục đạo đức luân lý. Trong đó, thành phố Lạc Thanh bên dưới Ôn Châu tổ chức khóa học văn hóa truyền thống. Trước khi tổ chức, vừa lúc trên một quảng trường công cộng có để phụ đề, giúp lão bá tánh tìm hiểu và tham gia. Có một bà cụ hơn 90 tuổi và cháu dâu của bà. Cháu dâu của bà còn đang mang thai, vừa đúng lúc đi ngang qua quảng trường. Bà cụ thì không biết chữ, quảng cáo để chữ to như vậy, nói gì đó. Cháu dâu của bà nói cho bà nghe: đây là khóa học đạo đức luân lý do chính phủ tổ chức, nhấn mạnh hiếu đạo, giúp người ta hành thiện. Khóa học giữ tâm tốt, nói lời tốt, hành việc tốt, làm người tốt. Bà cụ nghe xong thì liền quỳ xuống. Cháu dâu tưởng là cụ bị ngã nên rất lo sợ, liền gọi điện cho mẹ chồng của mình. Mẹ chồng của cô nhanh chóng tìm tới nơi. Sau đó mới hiểu ra, bà cụ hơn 90 tuổi này, nghe chính phủ tổ chức khóa học như vậy, thì hết sức cảm động, liền quỳ xuống. Sau đó nói với cháu dâu và con dâu: mấy con, hãy đưa mẹ đi gặp thư ký thành phố Lạc Thanh. Mẹ phải trực tiếp cảm ơn ông ấy. Con dâu nghĩ trong bụng: người ta là thư ký làm gì rảnh mà tiếp từng lão bá tánh chứ. Thư ký bận lắm, chắc ra ngoài đi họp rồi. Bà cụ này liền nói: mấy con nói cho mẹ biết, văn phòng thư ký nằm ở tòa lầu nào. Vừa hay ở gần đó, cụ liền hướng về đó, quỳ xuống lạy ông ấy. mẹ phải cảm ơn một người đại tốt bụng như vậy, lợi ích cho bá tánh một phương. Vừa hay, cô cháu dâu này rất thân với những nghĩa công trong hoạt động lần này. Ta kể lại chuyện này với những nghĩa công đó, mọi người đều hết sức cảm động, hơn nữa sĩ khí chấn hưng. Vất vả đến đâu, chỉ cần có thể giúp đời sau thọ ích, có thể giúp những người già lương thiện như vậy cảm thấy được an ủi, họ đều thấy rất xứng đáng. Từ Ôn Châu có thể cảm nhận được học tập văn hóa truyền thống bây giờ do người cấp trên dẫn đầu đến học, trên làm dưới theo. Hơn nữa, khóa học lần này, bất luận là khóa học Ôn Châu hay khóa học Vũ Hán Hồ Bắc, đều có Internet truyền hình trực tiếp. Giống như khi chúng tôi đến Vũ Hán, số người tham gia là 8.000 người. Tôi thấy ngày hôm sau số người đến càng đông, có thể có đến 10.000 người. Cho nên tất cả trong đại lục phong khí hưởng ứng học tập văn hóa truyền thống hết sức hưng thịnh. Gọi là quốc gia sắp hưng thịnh, ắt có điềm lành, đều là những dấu hiệu tốt. Hơn nữa, chúng tôi tới Hồ Bắc, Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc, do đơn vị chính phủ cấp tỉnh tổ chức. Chủ nhiệm phụ trách khóa học hết sức khiêm cung, vì những việc này mà tận tâm tận lực, không màng gian khổ. Hơn nữa, số giáo viên đến đó nhiều như vậy, ông đích thân đưa chúng tôi ra sân bay. Một ông quan lớn như vậy hết sức dịu việc, đối với mỗi một giáo viên đứng lớp như chúng tôi đều hết sức lễ kính. Tục ngữ nói, sĩ chết vì tri kỷ. Người tri thức chú trọng nghĩa khí. Một ông quan tốt như vậy, ông một lòng suy nghĩ cho nhân dân. Tôi nghĩ ông có thể chiêu cảm rất nhiều tinh anh, hoàng dương văn hóa trong cả nước, đến mảnh đất của ông cùng phát triển. Tất nhiên, đến Vũ Hán, tôi là đi lần đầu tiên, nhưng cảm thấy hết sức thân thiết. Mọi người đừng có hiểu lầm, không phải kiếp trước tôi sinh ra ở Vũ Hán đâu. Do Vũ Hán là nơi tiên sinh Tôn Trung Sơn cách mạng thành công, Vũ Xương khởi nghĩa, tôi rất bái phục tiên sinh Tôn Trung Sơn. Tôi nhớ hồi học cấp 2, tự mình chạy đi xem phim, xem Quốc Phụ Truyện. Hồi đó ở Đài Loan có chiếu bộ phim này. Một thanh niên như tôi xem bộ phim đó mà rớt không biết bao nhiêu nước mắt. Quý vị biết là được rồi, đừng có kể ra ngoài. Hết sức cảm động. Hồi đó, liệt sĩ cách mạng nhiều như vậy, vì quốc gia dân tộc, dám chiến đấu, dám hy sinh. Tiên sinh Tôn Trung Sơn, ông có một câu rất là hay. Ông nói, thà làm việc lớn, không làm quan lớn. Thực ra, trọng điểm nằm ở cuộc đời này, chỉ ngắn ngủi mấy chục xuân thu. Nên vì gia tộc, vì xã hội dân tộc, thậm chí vì thiên hạ, làm những việc có cống hiến. Đừng uổng phí một chuyến đến cuộc đời, cho nên thà làm việc lớn, chứ không phải vì chức quan đó, vì cái danh, cái lợi đó. Danh lợi đều là phù du sương khói, cái gì cũng không đem đi được. Cho nên con người nên giữ những cái để lại được, những cái đem đi được. Những cái để lại được là gì? Là âm đức chúng ta tích lũy. Công đức tích lũy là những việc nhân nghĩa, đạo nghĩa mà đời này chúng ta thực sự làm được để lại tấm gương cho hậu thế. Như tấm gương Phạm Công, truyền hơn 80 năm, đời sau của ông đều noi gương ông. Như đời sau của tiên sinh Lâm Tác Từ đều lấy ông làm vinh dự. Do ông là cứu tinh của dân tộc. Hơn nữa, đời sau của Lâm Công đều không hút thuốc. Hút thuốc làm mất mặt tổ tiên. Các vị trưởng bối, các bạn, quý vị định để lại gì cho đời sau đây? Sao quý vị nhìn tôi một cách mơ hồ như vậy? Đây là chuyện của quý vị mà. Tôi không có giúp được đâu. Thiện là bảo ngọc dùng một đời. Tâm là ruộng phước cày trăm kiếp. Đời này quý vị thành tâm để lại tấm gương tốt. Con cháu trăm đời của quý vị đều học theo tấm gương của quý vị. Đời này quý vị không bị uổng phí. Đây là thứ để lại được. Thứ đem đi được, sức khỏe đem đi không được. Danh lợi, những vật ngoài thân đem đi không được. Con người hồ đồ thì cứ hồ đồ. Đem tất cả sinh mạng đều tiêu hao vào những thứ đem đi không được. Không chỉ đem đi không được, mà còn sanh tâm tham chấp nghiêm trọng. Tình chấp, tình cảm quá nặng. Không nhắm mắt được. Sắp tắt thở rồi, còn ở đó lo lắng nhà cửa, lo lắng cổ phiếu, lo lắng những vấn đề tiền tài ngoài thân. Dày dò mình thảm hại. Thực ra, chúng ta phải hiểu, con người càng tham chấp vật chất, linh tánh càng hạ thấp. Mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Con người giai đoạn mấy tuổi là vui vẻ nhất? Chúng tôi có một đồng nghiệp, con của anh ấy mới có 2 tháng, là hàng xóm của tôi. Sống sát vách nhà tôi. Có lúc tôi ra ngoài, có đến nhà của họ chơi, nhìn thấy đứa nhỏ đó, ồ, thực sự là rất giống chân ca Đài Loan chúng tôi. Mỗi đêm lớn một tấc, tiếng mân nam. Em bé 1-2 tháng đang lớn rất nhanh. Mấy ngày không gặp quý vị đã thấy nó khác đi rất nhiều. Sau đó đầu của nó cũng lớn rất nhanh, đầu lớn quá, cổ còn chưa cứng cáp, chịu không nổi. Cái đầu đó thực sự là lớn rất tốt, sau này rất thông minh, rất có trí huệ. Quý vị coi, đứa nhỏ đó, không có ai nói chuyện với nó tự ở đó cười. Linh tánh ai cao nhất? Người nào mỗi ngày cười nhiều nhất thì linh tánh cao nhất. Mỗi ngày đều cười không nổi, linh tánh ngày càng đọa lạc. Tất nhiên là vậy mà. Quý vị nói sao có thể nhìn từ cười mà thấy được? Quý vị phân tích tiếp, con người tại sao hay cười? Tri túc thường lạc. Người biết đủ thì tham dục ngày càng ít, linh tánh của họ tất nhiên ngày càng cao. Họ không phải nô lệ của dục vọng tham dục. Con người tại sao không cười nổi, không phức tạp chút nào, dục vọng ngày càng nhiều. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Không có được thì cái mặt rất xấu. Cho nên cái khổ từ đâu tới? 3 từ là nói hết. Cầu bất đắc khổ. Ví dụ nói cả nhà đi dạo trung tâm thương mại. Đồ ai mua không được, thì quay về miệng dỉnh lên rất cao. Đúng chưa? Quý vị coi, mấy đứa nhỏ đi vào trung tâm thương mại thì rất vui, kết quả đi rồi, muốn mua đồ gì cha mẹ không cho mua, trên đường nó cứ dịnh cái miệng lên. Hoặc là vợ muốn mà chồng không mua, vợ quay về 3 ngày mặt mày rất khó coi. Quý vị cười cái gì? Cho nên, con người phải sống cho rõ ràng, minh bạch. Không thể càng sống càng thụt lùi, càng sống càng cười không nổi. Đều sống sai hết. Phải là càng sống càng có trí huệ, linh tánh càng ngày càng cao. Đây mới là sống đúng. Quý vị nói, có người như vậy không? Người như vậy rất nhiều. Quý vị coi sư trưởng của chúng tôi. Ông cụ đã 87 tuổi. Tôi thấy rất ít người có sắc mặt tốt hơn ông cụ. Hơn nữa, quý vị coi, ông cụ cười một cái là rất hào sảng, giống như một đứa con nít vậy. Người xưa nói là cải lão hoàng đồng. Càng tu tâm càng thanh tịnh, giống như đứa nhỏ không bị ô nhiễm, không có dục vọng. Cho nên thấy lãnh đạo Vũ Hán yêu thương lão bá tánh như vậy, thậm chí còn rất tôn trọng những giáo viên này. Đây đều là điềm báo quốc gia dân tộc sắp hưng thịnh. Ở Vũ Hán, lúc nãy có nói với mọi người, tiên sinh Tôn Trung Sơn nói là thà làm việc lớn, không làm quan lớn. Mọi người nghe câu này phải hiểu rõ nghĩa lý bên trong. Đừng có vừa nghe là có người lên làm quan, bữa nay nghe thấy câu này thì ngày mai đi từ chức. Sau đó, vợ của quý vị tức muốn chết. Sao tự nhiên lại đi từ chức không làm quan nữa? Quý vị nói, Thái Lễ Húc nói như vậy mà. Vậy là hiểu lầm ngày càng sâu rồi. Y nghĩa bất y ngữ. Điểm này rất quan trọng. Nghĩa lý đó quý vị phải lãnh hội được. Không thể chấp trước vào chữ viết bề ngoài. Ví dụ kinh điển Phật giáo, quý vị thắp đèn, cái đèn đó tượng trưng điều gì? Tượng trưng thắp sáng bản thân, soi rọi người khác, đó là y theo nghĩa. Nghĩa lý quý vị phải hiểu. Quý vị đừng nói thắp đèn là đèn càng lớn công đức càng lớn, đó là quý vị chấp vào cái tướng. Quý vị không học được nghĩa lý quan trọng hơn. Ví dụ cúng hoa. Quý vị thấy cúng hoa, đặt hoa lên bàn Phật. Thì ra Phật Bồ Tát rất thích hoa. Quý vị lại hiểu lầm rồi. Hoa là gì? Nhắc nhở chúng ta, hoa, trái là từ đâu tới? Gieo nhân mà có. Cho nên trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên hoa trái đó đều nói với chúng ta, muốn được hoa trái tốt thì nhất định phải chăm chỉ canh trồng, mới chiêu cảm được quả tốt như vậy. Hoa đó tượng trưng cho đạo lý giữa đất trời, chân tướng sự thật không xa rời nhân quả. Cho nên những việc này đều không thể chỉ hiểu trên ngôn ngữ văn tự bề mặt mà thôi. Và câu thà làm việc lớn, không làm quan lớn, tức là khi chúng ta có cơ hội làm quan, quan trọng nhất là phải làm vài việc lớn, ích nước lợi dân. Đây mới là ý nghĩa chân thực của việc làm quan. Không được quên ý nghĩa quan trọng nhất này. Ngược lại, khi làm quan thì tác oai tác quái, bộ dạng hống hách quan liêu, chỉ cầu cho tư dục của mình, như vậy thì không tốt. Đến sau cùng, nhà tích điều thiện, ắt có tai ương. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, con người ở mỗi nhân duyên, thân phận, giá trị quan trọng nhất nằm ở đâu? Điều này mọi người cần chú ý. Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều nhân duyên, thân phận. Xin hỏi mọi người, hiện tại quý vị có mấy thân phận? Lấy danh thiếp ra. Ngoài danh thiếp ra thì còn thân phận nào không? Có chứ. Ví dụ, quý vị ở trong nhà có đến mấy thân phận? Quý vị làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm chồng, làm con trai, rất nhiều thân phận. Xin hỏi mọi người, quý vị bây giờ ngồi đây có thân phận không? Có chứ. Bây giờ quý vị là học trò của Thánh Hiền Nhân. Chúng ta đều là... Quý vị bây giờ cũng là thân phận người nghe. Thân phận người nghe thì phải làm hết bổn phận. Ví dụ nói, ngủ gật. Chỉ có thể gật đầu về phía trước, không được gật đầu về hai bên. Đây là làm hết bổn phận. Quý vị lắc lư về hai bên sẽ đụng đến người bên cạnh. Quý vị sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh, đúng chưa? Kế đó, do quý vị gục gật hai bên, tôi ở trên này không thấy rõ là quý vị đang ngủ. Cứ tưởng quý vị nói, ồ, nói sai rồi, nói sai rồi. Như vậy là tôi không nói tiếp được. Cho nên người bên dưới nghe giảng, thực sự muốn ngủ gật thì phải gục đầu về phía trước, phía sau. Như vậy, người trên bục giảng lại có thêm hứng thú. Thực ra mà nói, mọi người vất vả rồi. Quý vị làm việc một ngày thật không dễ dàng gì. Buổi tối còn phải tới nghe giảng. Đây thực sự là tinh thần đáng mừng, đáng phục. Nhưng chúng ta giao hẹn trước, chỉ được gật đầu về trước, về sau. Không được gật đầu về hai bên. Thực ra, con người lúc nào cũng không tách rời thân phận, bổn phận được. Nhưng con người ở trong mỗi nhân duyên, bổn phận, linh tánh không ngừng nâng cao hay xuống thấp, điều này phải xem phước phần của người đó. Lão Tổ tiên giáo huấn chúng ta, con người nên trở thành thánh nhân trong mỗi một bổn phận. Đây mới là ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Quý vị nói, khoa trương vậy sao? Trở thành thánh nhân trong mỗi một bổn phận. Không lẽ tôi còn phải, for example, còn phải lấy ví dụ giải thích nữa sao? Xin hỏi mọi người làm vợ của thánh nhân không? Có chứ. Tam Thái thời Chu đều là thánh nhân. Xin hỏi, mẹ Khổng Tử không phải thánh nhân, thì bà có dạy ra được Khổng Tử không? Mẹ của Ngài là Quang Minh Chánh Thất. Tài sản nhà Khổng Tử nói đúng ra đều thuộc về Khổng Tử. Mẹ của Ngài hoàn toàn buông bỏ, chỉ coi trọng việc gì? Giáo dục Khổng Tử cho tốt. Cho nên mặc dù chồng qua đời rất sớm, nhưng bà một mình tận tâm tận lực giáo dục tốt Khổng Tử. Đây không phải Thánh Hiền Nhân thì làm sao làm được vậy? Mẹ của Mạnh Tử, mẹ của Phạm Công, đây đều là Thánh Hiền Nhân. Hoàn cảnh mà họ gặp phải, nếu người hiện đại chúng ta gặp phải, thì chắc đau khổ không muốn sống nữa. Sao có thể còn dạy ra được Thánh Nhân nữa? Mọi người nghĩ thử coi, mẹ của Phạm Trọng Im dắt theo một đứa con 2 tuổi, bị cả gia tộc đuổi đi. Các vị đồng bào nữ, nếu như là quý vị sẽ làm gì? Không hề mang chút oán trách, dạy dỗ Phạm Công. Sau đó luôn nói với ông, con phải làm rạng rỡ tổ tiên. Không chỉ không oán trách gia tộc mình, mà lúc nào cũng luôn hy vọng ở ông. Cho nên dân tộc này của chúng ta là dùng luân lý đạo đức khởi gia. Cả thế giới duy nhất truyền thừa lịch sử văn hóa 5.000 năm không suy, chỉ còn lại chúng ta. Đây không phải điều ngẫu nhiên. người làm quân là thánh nhân. Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Võ, Chu Công đều là thánh nhân. Người làm thần là thánh nhân. Gần đây, Lâm Công thời Thanh, Tiên Sinh Tăng Quốc Phan, y đều là thánh hiền nhân. Những thần tử thời Hạ Thương Chu, thánh nhân càng nhiều hơn nữa. Quý vị coi, thậm chí vào thời Hoàng đế suy mạc, đều có rất nhiều thần tử là thánh nhân. Chỉ có lãnh đạo không biết dùng mà thôi. Thương Trụ Dương là vua Dòng Quốc, nhưng bên cạnh ông chỉ tính người thân của ông đã có tới mấy thánh nhân rồi. Tỷ Can vì khuyên gián ông bị ông xử chết, còn bị moi tim gan ra. Thần tử cho dù gặp phải vua Dòng Quốc đều dùng đạo thánh nhân để đối đãi. Còn có Cơ Tử, Di Tử, đây đều là thánh nhân. Người làm quân, làm thần đều có thể đạt đến cảnh giới thánh nhân. Người làm chồng, làm vợ cũng vậy. Lưu Đình Thức đời Tống, ông cùng một người nữ tính chuyện gia đình, còn chưa bỏ lễ thì người nữ đó sau cùng bị mù mắt. Ông vẫn lấy người nữ đó. Các vị đồng bào nam, các vị tưởng tượng một chút, nếu là quý vị sẽ làm gì? Chúng ta nói tiếng Mân Nam, chạy nhanh như bay, sợ bị liên lụy, sợ bị liên lụy. Nhưng quý vị coi, tình nghĩa của ông đến mức độ này. Tính nghĩa, tình nghĩa, hoàn toàn không có bản thân mình, niệm niệm suy nghĩ gì đối phương. Kể cả thương nhân, cũng có thương đạo, cũng có thánh hiền nhân. Đào Chu Công Phạm Lãi thời Xuân Thu, tam tụ tài, tam tán tài. Đúng chưa? Kể cả Đồng Nhân Đường thời Thanh, khi đất nước nguy nan, khuynh gia bại sản, phò giúp quốc gia. Đảng hiệu của cả gia đình họ là Đồng Nhân Đường, đã có hơn 300 năm rồi, thành lập lâu hơn nước Mỹ 100 năm. Dạo này, cách đây không lâu, có xảy ra dịch SARS. Số thuốc Đồng Nhân Đường bán ra, mỗi gói bán ra đều lỗ 2 tệ. Bán ra 3 triệu gói, lỗ hết 6 triệu tệ. Đất nước nguy nan, sao còn tính toán những vật ngoài thân này được? Kể cả ngành giáo dục, Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử là tấm gương. Kể cả ngành y học, Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc, Hoa Đà đều là thánh nhân. Nói tới đây, mọi người biết mỗi một thân phận của quý vị thực sự có ý nghĩa gì với quý vị. Trở thành thánh nhân trong thân phận này. Để nói thêm cho quý vị ấn tượng sâu hơn, người ăn xin cũng có thể là thánh nhân. Trước đây, quý vị có đọc tiểu thuyết Kim Dung không? Ban chủ cái ban. Quý vị coi, khi đất nước có nạn ngoại xâm, liền triệu tập rất nhiều người ở bên dưới bảo vệ đất nước. Thời Thanh, một dương triều cách chúng ta không xa, có một thánh nhân là An Sinh, tên Võ Huấn. Bản thân của ông không có học, cảm nhận được nỗi khổ của việc không biết chữ. Vì sao nhìn thấy rất nhiều trẻ em không được đi học, ông hết sức đau lòng. Bản thân mình hàng ngày đi ăn xin, sau đó đem hết số tiền xin được ra xây trường học. Hồi đó còn xây được đến mấy ngôi trường. Sự tích của ông Trung Quốc có quay thành phim điện ảnh, phim dài tập. Đây là ăn xin, nhưng ông có tấm lòng như vậy, vượt xa so với những người có học đương thời. Ông niệm niệm nghĩ cho quốc gia dân tộc. Thực ra chúng ta thực sự hiểu rõ tổ tiên của mình, làm sao còn hủy báng, làm sao còn đánh mất lòng tự tin dân tộc. Đoạn mở đầu đại học thực ra đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng về giá trị nhân sinh quan. Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đây chính là giá trị quan của cuộc đời. Minh đức tức là bổn thiện, là cái vốn có của con người. Minh là trí huệ, đức là phước đức, đức năng phước báo. Mỗi người đều có trí huệ, đức năng phước báo vô lượng. Chỉ cần thực sự bắt tay từ cách vật tu thân, sau cùng phiền não nhẹ, trí huệ tăng, giống như Đại Thuấn. Sau cùng ngày hồi phục minh đức. Quý vị coi, tôn di thiên tử, đức di thánh nhân, quả thực đã làm được. Câu cuối cùng trong Đệ Tử Quy có nói với chúng ta, đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền, đều đạt được. Nhưng người bây giờ không hiểu lý. Trong mỗi một vai trò người làm quan, mưu cầu tư dục cho mình, lợi dục huân tâm. Bây giờ rất nhiều cha mẹ không quản con cái, không quản người già, chỉ lo cho danh lợi của mình, đọa lạc hết sức nhanh. Phương hướng mục tiêu cả cuộc đời đều sai hết. Phải minh đức, chứ không phải biến thành nô lệ của lợi dục. Mọi người phải hiểu, con người nếu như phương hướng mục tiêu sai mất, cuộc đời sẽ hết sức bất lực. Tại sao? Rất cố gắng, kết quả rất nhiều vấn đề từ từ xuất hiện. Ví dụ sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của người bây giờ rất là nghiêm trọng. Bệnh văn minh rất nhiều. Sau đó, bệnh tinh thần cũng rất nhiều. Tỷ lệ tự sát cũng rất cao. Khi đó chúng ta xem quan hệ gia đình, ngũ luân bây giờ xung đột rất lớn. Đúng không? Kể cả xã hội, tỷ lệ phạm tội rất cao. Kể cả tình trạng phá thai cũng rất nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp cũng rất cao. Kể đó, thiên tai rất nhiều. Tai họa khắp các nơi, hàng ngày trên báo đều đầy rẫy. Mọi người thấy những hiện tượng này có phức tạp không? Nhìn từ hiện tượng hình như rất phức tạp. Nhìn từ căn bản không hề phức tạp chút nào. Vấn đề căn bản nằm chỗ nào? Lòng người hư rồi. Lòng người thiện, tác thiện, giáng chi bá từ. Trong Thượng Thư có nói, tác bất thiện, giáng chi bá ương. Bá ương ở đâu? Thân tâm con người có vấn đề, gia đình có vấn đề, xã hội đầy rẫy nhiễu như sẽ xuất hiện. Lòng người rốt cuộc có vấn đề gì? Quý vị nhìn từ căn bản thì nó không phức tạp chút nào. Tức là giá trị quan của con người sai rồi. Trước đây người ta đi học chí ở thánh hiền. Đúng rồi. Cho nên cuộc đời của họ rất trọn vẹn, rất vui vẻ. Bây giờ sai rồi, đi học chí ở kiếm tiền, là quý vị nói, không phải tôi nói. Kiếm tiền chẳng phải là lợi dục sao? Kiếm tiền rồi để làm gì? Tiêu xài. Sai lầm rất nghiêm trọng, đi ngược đường với hạnh phúc. Mọi người bình tâm nhìn lại, lúc nãy tôi vừa nói, tất cả thân tâm gia đình đến cả xã hội, cho đến thiên tai, tất cả đều không tách rời hai chữ này. Quý vị có tin không? Được, không tin thì quý vị lấy ví dụ. Tôi lập tức giải đáp cho quý vị. Nào, phóng ngựa qua đi. Trước đây chúng tôi đánh cờ. Người xưa lợi hại chỗ nào? Nói gì họ cũng nói từ nhân tâm, điểm một cái là thấu triệt. Thực ra, không phải tôi chắc chắn như vậy, là do có trí huệ Khổng Tử để nương tựa thôi. Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Quân tử hiểu rất rõ cuộc đời này, từ chức trách, đạo nghĩa đối với gia tộc, cho đến xã hội dân tộc. Thiên hạ nằm ở đâu nghĩa là gì? Là điều nên làm. Tiểu nhân thì sao? Chỉ mưu cầu tự tư tự lợi cho mình. Xin hỏi mọi người, bây giờ chúng ta đang dạy quân tử hay dạy tiểu nhân? Từ gia đình nhỏ dạy ra sao? Trường học dạy ra sao? Dạy cạnh tranh, dạy đấu tranh. Sau cùng là chiến tranh, xung đột rất lớn. Sau đó từ nhỏ đã cho các em hưởng phước. Y như thiên đàng, dục vọng ngày càng nhiều. Quý vị coi các em tranh lợi thì sẽ xung đột với người khác. Dục vọng ngày càng nhiều thì không khống chế được. Hồi nhỏ là thiên đàng. Ra xã hội thì là gì? Chiến trường. Do nhà cửa cũng là mua nợ, xe cũng mua nợ. Ai uy hiếp tới tiền lương và chức vị của họ, họ sẽ liều mạng với người đó. Đó chẳng phải là như chiến trường sao? Sau đó tất cả đều vì mưu cầu danh lợi, lơ là sự giáo dục thế hệ sau. Già rồi, không hưởng được niềm vui luân thường. Chúng ta thấy cả xã hội công lợi, bây giờ người già đều đưa tới đâu? Viện dưỡng lão. Xin hỏi mọi người, tiền phúc lợi của viện dưỡng lão từ đâu tới? Đó là đã dùng tới tiền của thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba sau này rồi. Quý vị tưởng phúc lợi những đất nước phương Tây là tốt lắm mà. Họ không còn tiền nữa, sao tốt cho được? Mọi người đừng có thấy phúc lợi đó, cái nghĩa phía sau không còn nữa. Làm gì có ai tiêu hết tiền của con cháu đời sau chứ? Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.